cho cuộc đời đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7 giờ 30 đến 8 giờ mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Kính thưa quý đồng hương, Chúa Giêsu đã dạy người ta sống chẳng phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Muốn sống và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Kinh Thánh chép rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và chúng tôi đang cố gắng giúp cho nhiều người Việt được nghe lời của Chúa để có đức tin. Có đức tin để được cứu rỗi linh hồn, có đức tin để tiếp tục sống hạnh phúc, có đức tin để vui hưởng những ngày trời trên đất. Chúng tôi không thể làm việc Chúa một mình. Chúng tôi đang cần sự hiệp tác của quý vị có đức tin. Cho đến nay, chương trình Tiếng Nói Quê Hương trên đài 1600 AM sáng thứ Bảy hàng tuần đang được sự bảo trợ của các ân nhân có tên sau đây. Thứ nhất, Tiệm Phở Quê Hương. Tiệm Phở Quê Hương đang có mặt ở khắp các vùng Addison, Dallas, Allen, Frisco, Richardson, Irvine, Louisville, McKinney và Plano. Người liên lạc là anh Sonny Huỳnh, số phone 469-955-8888. Thứ hai, Trung tâm Phục vụ Chăm sóc Sức khỏe Tại Gia Vietwell, 124 W Pioneer Parkway, Arlington. Người liên lạc là anh Tuấn, số phone 817-299-8888. Thứ ba, tiệm ăn TGB, tức Thanks God's Blessing, ở 128 Southwest Green Oaks Boulevard, Suite 149, Arlington. Liên lạc anh Phát, số phone 214-549-6076. Đặc biệt, chương trình Tiếng Nói Quê Hương được thực hiện và duy trì bởi sự cộng tác lãnh đạo của Hội Từ Thiện Hướng Đi, một tổ chức bất vụ lợi đang hoạt động miễn thuế toàn quốc hơn 20 năm qua. Ngoài sự ủng hộ từ thiện với Hội Từ Thiện Hướng Đi đều được miễn thuế hàng năm. Chúng tôi xin cảm ơn sự bảo trợ và hiệp tác của các ân nhân, và chúng tôi trông đợi thêm có nhiều ân nhân nữa để duy trì chương trình này. Chúng tôi luôn luôn được khích lệ bởi lời dạy của Chúa, và hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa Giêsu kêu gọi, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Amen. Chương trình Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong chương trình này, tôi có mời thầy Lê Minh Thảo đại diện cho những người trẻ tuổi để đến tham gia với chương trình của chúng ta hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang bước vào những ngày cuối năm, và trong tháng 12 này là chúng ta chuẩn bị có mấy tuần nữa thôi là đến lễ Giáng sinh. Vì vậy, mỗi tuần chúng ta có chương trình phát thanh thì chúng tôi dự định là sẽ giới thiệu về những con người tham dự vào cái sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ nói về ông Joseph và bà Mary, rồi chúng ta sẽ có cơ hội nói về những người đón Chúa và được báo tin mừng của Chúa, giống như là những người chăn chiên. Và chúng ta cũng sẽ nói về những người trí thức, những bác sĩ đã đón Chúa và thờ phượng Chúa như thế nào. Thì đó là một cái nhìn chung ở trong những cái sinh hoạt phát thanh trong tháng này. Thì tôi xin kính mời thầy Thảo chào quý thính giả nha.
Dạ, xin kính chào quý vị khán thính giả và kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoại.
Tôi trước hết tôi muốn dùng hôm nay trong chương trình phát thanh nói về những con người tham gia vào sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Tôi muốn đọc một cái đoạn kinh thánh ngắn thôi được giới thiệu trong sách Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 18 cho đến câu 25. Qua đó thì chúng ta sẽ tìm ra những cái bài học. Và sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Maria mẹ Ngài để hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đêm để nhệm. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Ở Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một con trai, người khác đặt tên là Jesus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này một gái đồng trinh đã chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Jesus. Đó là câu chuyện Giáng sinh mà sứ đồ Matthew đã ghi chép lại, rất là đơn giản, ngắn gọn và có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ học về những người tham dự vào lễ Giáng sinh, thì trong đó có bà Mary và ông Joseph. Bây giờ thầy Thảo có ý kiến gì hay là học được những gì từ gương sáng của cặp vợ chồng này mà chúng ta có thể áp dụng được cho những bài học này cho đời sống hiện thực của chúng ta ngày hôm nay trong thế kỷ thứ 21 này hay không?
Dạ, cảm ơn mục sư đã đọc lên đoạn kinh thánh này. Trong câu chuyện, trong đoạn kinh thánh này mô tả về câu chuyện mà Joseph với Mary và với thiên sứ hiện ra để báo tin cho Joseph. Điểm đặc biệt của nhân vật Joseph này đó là chúng ta thấy kinh thánh không ghi lại ông nói một lời nào cả. Đây là một con người rất đặc biệt. Ông được Chúa sử dụng trong câu chuyện Giáng sinh, nhưng mà chúng ta thấy ông không có nói một lời nào trong câu chuyện về Giáng sinh, cả trong sách Matthew rồi sách Luca. Câu chuyện Giáng sinh xảy ra rất nhiều chi tiết rất thú vị, và một chi tiết là Joseph không có nói một lời nào. Nhưng mà Joseph lại là một nhân vật rất đặc biệt trong Kinh Thánh, bởi vì ông bày tỏ một người cộng tác với Đức Chúa Trời là như thế nào. Một người rất đặc biệt, ông thể hiện là một người cộng tác với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã sử dụng ông. Mục sư nghĩ như thế nào khi mà Chúa lại sử dụng Joseph, một con người thợ mộc không có quyền thế gì hết, không có một vai trò ảnh hưởng mạnh mẽ nào trong xã hội thời đó?
Tôi thấy thầy Thảo là người trẻ, nhưng mà qua câu chuyện Giáng sinh này thì thầy lại bắt đầu bằng người chồng chứ không phải bắt đầu bằng người vợ, trong khi ông Matthew thì bắt đầu bằng người vợ trước. Là sự Giáng sinh của Chúa Giêsu xảy ra như vậy khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph. Như vậy thì chúng ta không có nhất thiết là phải nói ai trước, chồng trước hay là vợ trước, nhưng bây giờ chúng ta nói cả hai vợ chồng. Tôi nghĩ đây là hình ảnh của một cặp vợ chồng trẻ đó mà mới bắt đầu lập gia đình. Trong thực tế thì hai người chưa có làm lễ thành hôn, chỉ mới có đính hôn với nhau mà thôi. Và câu chuyện nó xảy ra là dĩ nhiên là hai người này thì sẽ tiến tới làm lễ thành hôn, nhưng mà chỉ mới đính hôn thôi. Thì đối với cái phong tục của người Do Thái thì mặc dù là mới đính hôn thì cũng kể như là vợ chồng rồi đó, và họ sẽ tiến tới cái ngày mừng lễ thành hôn. Mà câu chuyện xảy ra đó là trong khi hai người chỉ mới hứa hôn với nhau mà thôi thì có một cái biến cố lạ lùng đã xảy ra, đó là nghe tin là Mary đã có thai. Chúng ta biết rằng đây là một cặp vợ chồng rất là trẻ, đối diện với tương lai, và chắc chắn là họ có rất nhiều ưu tư và những cái quyết định rất quan trọng cho đời sống của mình, đặc biệt là họ nghĩ đến tương lai. Thì bây giờ chúng ta học về ông Joseph đi thì cũng tốt, là Kinh Thánh mô tả rằng ông là một người có nghĩa và ông cũng là con cháu David. Về cái bản tính đó, thì chúng ta thấy chỉ mới một cái chữ thôi là có nghĩa thôi đó, thì chúng ta cũng có thể suy đoán ra cái tâm tính, thái độ, cái sinh hoạt, cái đời sống của một người thanh niên. Lúc bấy giờ thì luôn luôn giống như là người có gia giáo, một người có nề nếp, và chúng ta cũng thấy ông cũng có một cái nguồn gốc rất là đặc biệt là con cháu David. Thì bây giờ chúng ta sẽ dừng lại, hay là chúng ta chỉ tập trung vào những cái điều giới thiệu về ông Joseph. Thì Thảo có nhắc đến cái nghề nghiệp của ông Joseph đó là nghề thợ mộc, phải không? Thì giống như là ngày hôm nay một thanh niên mà có bằng cấp rồi có nghề ngỗng đàng hoàng đó, là một người đàng hoàng trong xã hội, mọi người có thể dự phần góp phần cho xã hội. Nhưng mà bây giờ đâu một cái là có chuyện xảy ra, không biết thầy Thảo suy nghĩ gì về, trước hết là thái độ của ông Joseph đi khi nghe tin là người người vợ sắp thành hôn của mình là đùng một cái là có thai.
Dạ, tôi thấy là có lẽ lúc đó Joseph rất bị sốc, bởi vì trong một cái xã hội sống gần gũi với nhau, xóm làng thân mật với nhau, nhà này hiểu rõ nhà kia, mọi người đi đâu làm gì cũng thấy nhau, cũng quan tâm đến nhau, mà đùng một cái người yêu của mình, người mà đã đính hôn với mình rồi, chỉ còn vài tháng nữa là làm lễ thành hôn, là trở thành vợ chồng chính thức, mà người đó đùng một cái có thai. Thì quả thật đối với một thanh niên, một nam thanh niên thì chắc là ai cũng sẽ bị sốc đó mục sư.
Như vậy thì khi khi mà nghe tin mà người vợ sắp cưới của mình mà có thai thì Thảo thấy Joseph đã quyết định gì?
Joseph, cái quyết định của ông như thế nào thì có lẽ phải suy nghĩ xem ông là người có tâm tính như thế nào. Và như mục sư đã vừa đề cập đó, là ông lại là người có nghĩa. Cái từ này hay quá mục sư, nói về một người có suy nghĩ, có trước có sau, không có vội vàng cũng không có nóng nảy, nhưng mà suy nghĩ nhân hậu, suy nghĩ việc của mình và việc của người nữa, không phải vì cớ lợi ích hay là vì cớ sĩ diện của mình mà làm cho đã tức, nhưng mà ông lại suy nghĩ đến về về hậu quả mà người yêu của mình sẽ như thế nào, gia đình của nàng sẽ như thế nào, rồi tương lai của nàng sẽ sống làm sao. Cho nên những cái suy nghĩ đó nó đều đặt trên nền tảng là cái bản tính của David, của xin lỗi của Joseph, là một người có nghĩa. Và tôi thấy Chúa dùng Joseph trong cái điểm này, cái điểm mà ông có một cái đức tính tốt, là người có nghĩa, để từ đó Chúa xây dựng một cái câu chuyện, Chúa một cái chi tiết, để từ đó mà Đức Chúa Giêsu vào đời trong gia đình của Joseph.
Trong Kinh Thánh nói rằng ông là một người có nghĩa, nhưng mà nó được mô tả thêm là ông không muốn cho người yêu của mình có tiếng xấu. Tiếng xấu là gì? Tiếng xấu là không có chồng mà có chữa, phải không? Rồi tiếng xấu đó là đối với một cái làng nhỏ như vậy, một người nữ mang tiếng xấu thì có lẽ là Mary phải suốt đời là không có thể có chồng tốt được. Vì vậy thì chúng ta thấy đây là một vấn đề rất là lớn. Nếu chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh này đó, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ như là ông Joseph đã suy nghĩ. Và câu Kinh Thánh này cũng mô tả rằng sau khi đang ngẫm nghĩ về việc ấy, có nghĩa là ông không có vội vàng để mà từ hôn liền. Ông dành thời giờ để suy nghĩ. Và tôi thấy đây cũng chính là một cái đức tính rất lớn cho những người trẻ cần phải noi dư gương, là việc lập gia đình là một việc rất là quan trọng, không phải là một mình thỏa mãn xác thịt ngay, mình giải quyết liền, nhưng mà mình phải biết chờ đợi. Và tôi nghĩ rằng đây là một bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Thanh niên Thì theo cái trào lưu bây giờ cái gì cũng giống như mì ăn liền vậy đó, nghĩa là muốn muốn có ngay, muốn chiếm đoạt ngay. Nhưng mà một người có nghĩa là một người phải biết chờ đợi, một người biết suy nghĩ, và nhất là một người phải biết giữ cái uy tín của mình, cái tiếng tăm của mình. Bởi vì cái tiếng tăm của mình nó còn liên quan đến tiếng tăm của cả gia đình nữa. Đó là một cái điểm mà chúng ta cần phải để ý. Thì Thảo có suy nghĩ gì về trong khi ông đang ngẫm nghĩ thì có thể là ông cầu nguyện phải không? Và Đức Chúa Trời đã nhận lời cầu nguyện bằng cách là Ngài sai một thiên sứ của Chúa đến. Để thấy cái không khí lúc bây giờ như thế nào và cái sự đáp lời của Chúa như thế nào trong cái lời cầu nguyện của ông ạ.
Dạ, tôi thấy Kinh Thánh mô tả Joseph là người có nghĩa, và dường như trong cuộc đời của mình đó mục sư, những người mà có những cái đức tính tốt